Bạn có những câu chuyện muốn được nói ra, bạn có những nỗi buồn muốn được chia sẻ, bạn có những kỷ niệm muốn được lắng nghe. Hãy đến với blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự, nơi lắng nghe những xúc cảm cùng bạn.
Tối hôm qua khi mà mình mới thực hiện xong thời thiền kéo dài 30 phút, tự nhiên bạn mình nó quay sang và nói một câu làm cho mình vương vấn đến tận bây giờ. Mình hết thanh xuân rồi đấy. Hả? Cái gì cơ? Ý mày là cái gì? Thì sắp ra trường rồi còn gì? Còn đi học nữa đâu? Kèm theo một tiếng thở dài và ánh mắt nhìn xa xăm. Đã từ bao giờ hai từ thanh xuân đã gắn liền với học đường, gắn với những năm tháng tuổi trẻ, sôi nổi, nhiệt huyết, hiếu động và hoạt bát, qua những câu chuyện học hành chăm chỉ, nỗ lực đạt thành tích mà mình mong muốn, cho tới những mối tình yêu thơ mộng chớm nở, những ánh mắt rung động, xao xuyến khi mà nhìn vào một người mình yêu thích, đôi tai thêm dày khi lắng nghe được nhiều người hơn, đôi tay thêm các vết chai nhỏ vì viết lách quá nhiều. Tất cả đều là thanh xuân của mình. Và mình tự hỏi, thanh xuân của mình tới đâu rồi nhỉ? Tại sao lại tới đâu rồi mà chưa phải là kết thúc? Vì mình nghĩ chúng ta còn có sức khỏe, còn ý chí, còn phấn đấu, thì khi đó ta vẫn còn có thanh xuân. Bởi chúng ta không thể đánh giá kết quả của một người thông qua tuổi đời phải không nào? Có phải cứ nhiều tuổi rồi là ý chí mất đi, chai lì cảm xúc, lười nản, chán chường mọi điều? Đâu phải như vậy. Nếu thế thì trên thế giới sẽ không có chỗ cho những bậc tỷ phú, vĩ nhân như là bây giờ. Tất cả chỉ là sự hình thành trong ý nghĩ và tư duy bản thân mình mà thôi. Mình nghĩ như thế nào thì nó chính là như thế đó. Vì thế nên cẩn trọng trước mọi điều mình nghĩ, mình làm và mình chia sẻ, biết đâu nó lại đang vô tình thu hút điều gì đó tới cuộc sống này. Tháng 5 gần tối rồi, chỉ nửa tháng nữa thôi, cái nóng bắt đầu đến, mùa hè cũng dần được nhận biết rõ ràng hơn qua những cái hè nắng gắt, tiếng ve kêu và hoa phượng nở. Mùa mà những cô bé, cậu bé học trò sẽ không bao giờ quên được, mùa của cuộc sống mới sắp bắt đầu. Như những chú chim sẽ bay về phía nam vào mùa đông để tránh rét, thì những sĩ tử như chúng ta sẽ vận dụng tất cả các kiến thức, kinh nghiệm và sức lực để tham dự cuộc thi cao khảo, nếu như mà nói như bên Trung hay là ở Việt Nam là thi trung học phổ thông quốc gia, một kỳ thi vô cùng quan trọng, nó như là tấm vé thông quan. Tấm vé ấy có thể đưa bạn tới các vùng, khu vực hoàn toàn mới, nhiều thứ thú vị và trải nghiệm, hoặc cũng có thể đưa bạn tới một nơi bạn không hề mong muốn. Ai cũng muốn mình có một tấm vé tốt nhất như là đi xem phim vậy. Vị trí ngồi đẹp thì cũng khiến cho bản thân hoan hỉ, vui vẻ và cảm xúc tâm trạng tốt hơn. Nhưng để mà nói ra thì có phải ai cũng có đủ năng lực để giành được tấm vé tốt nhất đâu. Hoặc có thể người đấy đủ năng lực nhưng thiếu chút cơ hội. Hay là vì một lý do gì đó khi tấm vé cầm được rồi nhưng mà vẫn lẳng lặng cất gọn ở một vị trí nào đó trong ngôi nhà của mình. Mình biết thời gian này các em học sinh cấp 2 và đặc biệt là cấp 3 chuẩn bị thi đại học sẽ có những cảm xúc tương tự như mình thời xưa. Bây giờ bắt đầu vào cái giai đoạn mông lung, vô định, thất vọng và cả sự bất lực. Các bạn ấy bắt đầu dễ sinh sự, cáu giận vô cớ, bắt đầu ăn không ngon, ngủ không yên, hay nghĩ về tương lai, hay thất vọng về những việc mình đã làm trong quá khứ và cả những việc hiện tại làm chưa tới đâu cả. Một vòng luẩn quẩn rối tung, rối mù mà không biết trải gỡ ra từ đâu trước. Bắt đầu nhận thức được việc này rồi thì mới lao đầu kiếm tìm đáp án ở mọi nơi, chỗ nào đông nhất là chỗ đấy có mặt. Mạng truyền thông hiện đại tìm kiếm những câu chuyện của người trẻ tuổi nào đó, đọc về một thành tích nổi bật của một ai đấy rồi lấy làm động lực cho chính bản thân của mình. Nhưng sau mỗi lần đó, mình hỏi thật nhé. Bạn có thực sự ổn không? Hôm nay mình viết bài này cũng như là thu bài này trong tâm trạng và cảm xúc của một cô gái 22 tuổi khác với năm 17 tuổi thiếu niên đó. Mình bắt đầu có những suy nghĩ khác về cuộc sống. Bắt đầu nhận thức và chịu trách nhiệm với chính những việc mình đang làm. Bắt đầu, tất cả chỉ mới là bắt đầu. Đời người trung bình 80 tuổi thì mỗi một chặng khoảng 10 năm thì sẽ có một dấu mốc mới, luôn bắt đầu và không ngừng cho tới khi mà chúng ta rời đi. Vì thế hiện giờ mình không còn cảm thấy quá lo lắng về tương lai, không quá suy về quá khứ mình đã làm, những gì khiến bản thân mình có kết quả như ngày hôm nay nữa. Mình chỉ tập trung vào hiện tại. Hiện tại mình đặt mục tiêu rõ ràng và thực hiện lần lượt những điều mình đã lên rõ. Hồi xưa mình rất sợ già, sợ xấu, sợ không có ai chơi cùng, không có ai đồng hành cùng. Nhưng giờ thì mình sợ mình không còn sức khỏe, không còn ý chí, không còn kiến thức, trí tuệ. Mình đặt khái niệm thanh xuân khác với bạn của mình. Mình nghĩ nếu mình còn ước mơ, còn muốn thực hiện, còn nhiệt huyết thì khi ấy mình vẫn còn thanh xuân, thậm chí thanh xuân này còn phơi phới, mạnh mẽ và nồng nhiệt hơn thuở trước. Vì mình biết mục đích của mình là gì, mình đang làm gì, mình sẽ trở thành người như thế nào và mình thời điểm này đủ điều kiện thuận lợi để thực hiện nó. Chỉ là chặng đường đến với đích sẽ có nhiều thử thách, khó khăn riêng và mình vượt qua nó như thế nào để tới đích mà thôi. Ngồi ngẫm tự nhiên về tuổi niên thiếu quá nhiều, mình có mở một vài bản nhạc Hoa ngữ ra để nghe. Vì ngôn tình cũng bắt đầu từ đó và mình rất yêu thích âm nhạc và văn học của Trung Quốc. Tình cờ lướt phần bình luận, mình có đọc được một comment như thế này: dù bây giờ có chán nản, mệt mỏi ra sao, nhưng tôi sẽ vẫn cố gắng hết mình để không luyến tiếc, không hối hận. Vì một cuộc sống tương lai dễ thở hơn, tôi quyết tâm học hành đàng hoàng, cố gắng hết sức mình, không được lười biếng. Thanh xuân của tôi nằm lại ở đây, trên chiếc ghế đó, ngồi ở chỗ đó, trong lớp học đó và những con người đó. Mình đã bước tới tuổi 22, không phải đến trường nữa, cảm thấy mình đã qua cái giai đoạn tươi trẻ của thanh xuân, nhưng bây giờ mình vẫn đang tự học. Còn học thì mình nghĩ vẫn còn cảm giác mình còn trẻ. Nghe xong là có động lực hẳn, có ngày mệt mỏi dã rời nhưng không dám nghĩ, vì mình biết rằng mình sinh ra là con gái, phải thật cố gắng thật nhiều để cải thiện tri thức và bản thân của mình phát triển hơn mỗi ngày, và thời gian thật sự quý giá. Tôi cũng muốn hoàn thành công việc của mình thật sớm để có nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình của mình. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2024 chỉ còn 3 tháng nữa, tôi ngồi đây đang miệt mài ôn luyện để chinh phục kỳ thi lớn nhất và có tầm quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Những mệt mỏi, những bất lực hay chán nản, lười biếng hãy để lại phía sau, đứng dậy tiếp tục, kiên trì và bền bỉ. Chỉ 3 tháng thôi, không phải quá trình dãi dầu thân xác, mà nó là hành trình tôi rèn, tôi mài viên ngọc sáng trong mình. Để rồi, tháng 8 năm ấy tôi được tỏa sáng rạng ngời và chọn niềm hạnh phúc và mãn nguyện. Cố lên tôi nhé! 31 tháng 3, 2024. Khi mà đọc xong các comment đấy thì mình mới nhận ra rằng thì ra là cũng có nhiều người, nhiều bạn trẻ nhiệt huyết, máu lửa nhưng trong lòng cũng đầy tâm trạng giống như mình. Có ai biết được ngày mai thế nào đâu, học tài thi phận. Có thể chuyện này mình cố gắng hết sức rồi nhưng kết quả không được như mong muốn. Cái chúng ta có thể để trấn an bản thân đó là luôn tin tưởng và hy vọng. Tin rằng mình luôn đủ chân thành thì sẽ có được kết quả mong muốn. Tin tưởng mình cố gắng, nỗ lực đủ nhiều, đủ đâu thì chắc chắn sẽ nhận lại được kết quả. Đã gieo rồi thì phải nhận lại, không có mất được thứ gì cả. Qua đây mình cũng nhận ra rằng thật ra bản thân mình không quá tệ như mình hay áp đặt vào chính mình. Mình vẫn còn có một tâm hồn lương thiện, biết quan tâm, chia sẻ và tích cực. Mình thấy yêu bản thân thêm nhiều hơn, mình trân trọng từng khoảnh khắc hơn. Và mình cũng yêu các bạn như thế. Bạn có thể xem đây là một cách, một phương pháp để giải tỏa bằng âm nhạc. Khi buồn, khi suy, khi u sầu có thể tĩnh lại, ngồi nghe một bản nhạc thì quả thực là tốt rồi. Ít ra bạn cũng có thể vực lại được bản thân mình thông qua những giai điệu, tiết tấu của bản nhạc. Bạn đừng nghĩ quá nhiều, âm nhạc sẽ có thể là bất cứ giai điệu nào, bất cứ bài nào bạn thích. Nghe nhạc buồn, không lời cũng được. Nhưng cái quan trọng là hãy nhận biết, hãy quan sát hơi thở của mình, âm thanh, tiết tấu của bản nhạc. Sau khoảng 15 cho đến 30 phút thì mình tin rằng bạn sẽ ổn định lại tinh thần được sau đó. Không tin thì cứ làm thử xem nhé. Quay trở lại trả lời bạn mình có nói với nó rằng nếu thực sự thanh xuân đã chuẩn bị hết thì bây giờ nghĩ cách để níu giữ nó lại, càng lâu càng tốt, lo lắng thì có ích gì. Mình muốn thế nào thì hãy làm như thế ấy, muốn thanh xuân đong đầy, trọn vẹn, nhiều màu sắc thì hãy dấn thân, hãy mạnh dạn làm mọi điều mới, rèn cho bản thân tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tâm lý vững vàng. Đừng buồn khi mình làm kết quả chưa tới, đừng nản lòng khi mình chia sẻ những điều chưa có chiều sâu, chưa cao siêu được như những bạn khác. Tất cả hãy xem như là cách để trải nghiệm, không quá vướng chấp, không quá mong cầu, không ước vọng cao lớn, đắm chìm không lối thoát. Hãy nhẹ nhàng như nước và uyển chuyển, cho dù ở trong môi trường nào, không được méo hay tròn thì luôn đầy ắp, đong đầy, lặng lẽ và trong sáng. Ở đời có ai sống mà không có nỗi sợ, nỗi lo lắng đâu bạn. Quan trọng là hãy nhắc bản thân xem mục đích của mình là gì và nhớ theo dõi và confirm nó thôi. Chúc thanh xuân của bạn nhiều ý nghĩa và màu sắc rực rỡ nhé. Cảm ơn bạn đã nghe đến giây phút này. Hẹn gặp lại bạn ở podcast lần sau. Bye bye!